Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đây là ba bộ kinh điển chủ yếu của Pháp Môn Tịnh Độ. Từng có người nói, 16 phép quán là định thiện, còn pháp trì danh niệm Phật được giảng trong kinh này là tán thiện. Rốt cuộc ai là định, ai là tán? Ở đây cũng có một cách giải thích. Vì 16 phép quán chủ yếu là tu định, chẳng khác gì thiền tông tu chỉ quán. Ác phải do tâm định thì mới có thể quán thành tựu. Tâm tán loạn chắc chắn chẳng thể quán thành tựu. Ví như phép quán thứ nhất là quán mặt trời lặn giống như cái trống treo. Khi mặt trời lặn xuống ở phương Tây, mặt trời đỏ rực, quý vị bèn trông thấy. Bất luận là ban ngày hay ban đêm, bất luận lúc nào, dần mặt trời đỏ rực luôn ở trước mặt. Mở to mắt, dần thái dương ở trước mặt. Nhắm mắt, dần thái dương dần ở trước mặt. Thì phép quán thứ nhất mới tu thành. Phép quán thứ hai là quán biển cả đóng băng, tức là quán thế giới lưu ly. Sau khi quán thành công, quý vị thấy đại địa giống như ngọc phỉ thúy, phủ bằng lưu ly. Quả thật chẳng dễ dàng. Vì thế chúng ta có thể học lý luận của 16 phép quán, nhưng phương pháp tu hành chắc chắn chẳng thể làm được. Tâm quá thô, không định được, do vậy chẳng thể quán thành tựu. Nguyên lý trì danh niệm Phật cũng xuất phát từ thập lục quán kinh, tức là trong phép quán cuối cùng có nói. Nếu đối với những phương pháp trước đó, quý vị đều không có cách nào tu được, hãy trì danh niệm Phật. Chấp trì danh hiệu có thể nói là người sơ học đều tán tâm xưng danh. Tức là dùng cái tâm tán loạn để niệm Phật hiệu, ý nghĩa định và tán được giảng như vậy. Ư trung hữu nhị, nhất tổng nhị biệt. Trong đây có hai ý nghĩa, một là nói chung, hai là nói riêng. Tiên minh tổng giả, bỉ kinh diệu quán, tông hồ nhất tâm. Chỉ điểm cho chúng ta thấy tông chỉ của thập lục quán kinh. Kinh này tu hành từ một ngày cho đến bảy ngày. Nhất tâm bất loạn cũng là theo tông chỉ ấy. Thử kim nhất tâm, chánh phù bị ý. Nói theo phương diện nhất tâm, kinh này và quán kinh chẳng khác. Nhất tâm tạ quán, nhất tâm xưng danh. Hà đắc đồng quy nhất tâm, dương bị ức thử, tường như tịnh giác sử trùng thuyết. Liên Trì Đại Sư giảng rõ, hai bộ kinh này quả thật giống nhau, có cùng một tông chỉ, nhưng phương pháp tu hành khác nhau. Nếu nói theo mặt sự, quán kinh chuyên môn dạy quán tưởng, y bảo và chánh bảo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối với cách tu này cũng khó thể diễn tả sự vi diệu. Hành giả ắt phải thông đạt nghĩa lý đại thừa rất sâu thì phép quán ý mới là mầu nhiệm. Nếu không, chỉ là đơn độc quán tưởng những sự tướng. Mâu nhiệm ở chỗ nào? Lý rất sâu, tức là muốn nói đến nhất tâm. Kinh Hoa Nghiêm dạy, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Quý vị quán hết thảy các pháp, chẳng phải chỉ là y báo và chánh báo của thế giới Tây Phương, mà vô lượng vô biên các quái Phật trong tận hư không, trọn pháp giới đều là vật được biến hiện bởi tự tánh. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tánh trọn khắp, không pháp gì chẳng tạo. Cho nên nói, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Đấy mới là diệu quán. Vận dụng nhất tâm, vận dụng nhất tâm thì phép quán này sẽ mầu nhiệm. Chúng ta cũng dùng cái tâm này để niệm Phật. Làm sao Phật hiệu chẳng mầu nhiệm? Trong Kinh Di Đà, trong các đức hiệu của năm vị Phật ở phương Đông, vị Phật cuối cùng là Diệu Âm Phật. Ngài tượng trưng cho sự diệu quán. Phép niệm Phật của chúng ta là diệu âm, đều diệu. Vì sao diệu? Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nhất tâm xưng niệm, đó là diệu. Khi niệm Phật tuyệt đối chẳng có vọng tưởng, chẳng có nghi hoặc, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì Phật hiệu trong sự niệm Phật ấy chính là diệu âm. Chúng ta đọc lời chú giải, trước hết đại sư giải thích chữ bàn thân. Bàn thân giả, bất biệt, đúng, duyên, đảng thụ chư đại thừa kinh, nghĩa lý tương thông. Ở đây nói đến tương thông, chứ không luận biệt giáo, duyên giáo hay đụng giáo. Tạm thời không bàn đến những thứ ấy. Chỉ lấy những kinh đại thừa nào có nghĩa lý thông với kinh này. Vị thập lục quán thị tịnh độ chuyên kinh cố tiên cử giả. Nếu quán vô lượng thọ Phật kinh đầu tiên, đạo lý là ở chỗ này. Định tán giả cô sơn quán thập lục quán di định thiện, thử kinh trì danh di tán thiện. Cô sơn là pháp sư Trí Viên đời Tống, trụ tại Cô Sơn, Tây Hồ, Hàng Châu. Người đời sau dùng ngay tên đất để gọi ngài, nhằm tỏ lòng cung kính. Thuở ấy ngài trụ trì đạo tràng này, vừa hoằng pháp lợi sanh, vừa siêng năng diệt chủ sơ. Ngài viết 10 bản chú giải. Người thuở ấy có kẻ gọi ngài là thập bổn sớ chủ. Định thiện và tán thiện là do ngài nói. Kim vị nhất tâm bất loạn, hữu sự hữu lý. Ở đây Liên Trì đại sư dựa trên ý nghĩa của kinh này và thập lục quán kinh để thảo luận thâm nhập một phen. Tức sự nhất tâm dĩ phi toàn tán, hà hướng lý nhất. Lý nhất là lý nhất tâm. Cách nhìn của Liên Trì đại sư thâm nhập hơn cách nhìn của ngài Trí Viên. Pháp sư Trí Viên không chuyên tu tịnh độ. Liên Trì đại sư cả đời dốc sức nơi tịnh độ, nên cảnh giới và thể nghiệm khác nhau. Sự nhất tâm bất loạn đã đắc định. Trong sách yếu giải, Ngẫu Ích đại sư đã nói rất thấu triệt. Niệm Phật đến mức sự nhất tâm bất loạn, kiến tư phiền não đã đoạn. Nếu đã đoạn kiến tư phiền não, nói thông thường theo giáo hạ, đó chính là cảnh giới của đệ cửu định. Thiền đến thế gian là tứ thiền bát định, đạt đến tứ không thiên. Đệ cửu định là pháp chứng đắc của A-la-hán và Bích Chi Phật. Diễn diện đoạn kiến tư phiền não, vượt thoát tam giới, chẳng còn luân hồi nữa. Đấy là định, chẳng phải tán. Hướng chi lý nhất tâm, kiến tư trần sa phiền não đã đoạn. 41 phẩm vô minh tối thiểu cũng phá một phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là lý nhất tâm. Cảnh giới lý nhất tâm là cảnh giới của sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo hay sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, cao hơn A-la-hán và Bích Chi Phật quá nhiều. Làm sao có thể nói là tán thiện? Điều này quả thật nói chẳng suông. Pháp sư Trí Viên nhìn theo công phu mà hàng sơ học chúng ta dùng. Hiện thời chúng ta niệm Phật quả thật là tán tâm niệm Phật, chứ không phải là nhất tâm niệm Phật. Chúng ta tán tâm niệm Phật cũng được thành công. Có thể niệm đến mức công phu thành tiện sẽ đới nghiệp giảng sanh, nhưng đối với 16 phép quán thì không được. 16 phép quán nhất định phải quán thành. Để quán thành đích xác là phải nhất tâm tu quán. Tán tâm tu quán chắc chắn chẳng thể quán thành công. Nếu nhìn từ điểm này, pháp sư Trí Viên nói chẳng sai. Nhưng nếu do chuyện này mà phán định thập lục quán kim là định thiện, Kinh Di Đà là tán thiện, thì cách nói ấy chẳng viên mãn. Do vậy, cách nói của Liên Trì Đại Sư là dựa trên lý luận trong kinh điển và phân tích rất cặn kẽ. Chánh phù bị ý giả, bỉ kinh tam quán, tức không, tức giả, tức trung, siêu hồ thứ đệ, thị vi nhất tâm. Kim kinh chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tác năng trì, sở trì, liệu bất khả đắc, thị danh không quán. Chánh đường không thời, năng sở lịch nhiên, thị danh giả quán, phi giả phi không, thường không thường giả, bất khả tư nghị, thị danh trung quán. Nói thật ra, lý luận và phương pháp tu học của Kim Di Đà chẳng khác gì Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Chẳng qua cao thấp, bỉ kim tam quán là nói đến không giả trung. Đây là giáo nghĩa của Tôn Thiên Thai. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư sáng lập tam chỉ tam quán. Phương pháp tu hành này do Ngài ngộ được. Khi Ngài đọc kinh Pháp Hoa, bèn nhập định. Trong định thấy núi Linh Thứ ở Ấn Độ, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn đang giảng kinh Pháp Hoa. Ngài ngồi ở đó nghe hết một buổi. Sau khi trở về bảo với người khác, hội Pháp Hoa cho tới nay vẫn chưa tan. Từ đấy trở đi, Ngài khai ngộ, ngộ được phương pháp tu hành tam chỉ tam quán. Thuở ấy có những cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc. Trí Giả Đại Sư đem tâm đắc của mình thảo luận với các vị ấy. Những vị Pháp Sư ngoại quốc đó hết sức bội phục Ngài, nói Ngài ngộ được phương pháp tu hành tam chỉ tam quán hết sức gần gũi với Samatha, Tama và Thiền Ma như trong kinh Lăng Nghiêm đã dạy. Trí Giả Đại Sư nghe nói Ấn Độ có kinh Lăng Nghiêm.